This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 16 tháng 8 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas. Lại thêm một ngày nữa rồi, và chúng ta còn một ngày nữa để có thể la lên là thứ Sáu, phải không anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Đúng như vậy, còn một ngày nữa là ngày thứ Sáu cuối tuần, nhưng mà trời nóng quá. Nhưng Bảo Bảo đừng có than nha.
Dạ vâng, Bảo Bảo xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quang Hưng, anh Khôi Nguyên cùng với anh Đăng Khoa. Dạ vâng, và thời tiết hôm nay thì khi mà nhìn vào những cái con số thì cũng đã nói với anh Quang Hưng rồi, hôm nay là một ngày trời trời nóng bởi vì nhiệt độ có thể lên đến 99 độ cho ngày hôm nay. Và hiện tại thì ở Dallas nhiệt độ đang là 79 độ, thấp nhất vào đêm nay sẽ là 80 độ và cơ hội mưa thì 0%, gió thì theo hướng nam 10 dặm trên giờ. Sang ngày mai là ngày thứ 6 thì bầu trời đầy mây và nắng, nhiệt độ cao nhất là 97 cho ban ngày, thấp nhất về đêm là 79 và cơ hội mưa chỉ có 20% mà thôi. Không biết ở dưới Houston thì như thế nào Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì cũng như vậy, lúc này bên ngoài là 81 độ và lên cao hôm nay là 97, cũng có 20% cơ hội mưa, không có nhiều và mây rải rác một vài nơi. Gió theo hướng Tây Nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và qua ngày mai thứ 6 thì nhiệt độ cũng sẽ không thay đổi nhiều, vẫn sẽ là những con số 9 tiếp tục xuất hiện cho cái ngày mai cũng như là cuối tuần. 96, 97 độ là nhiệt độ cho những ngày sắp tới và buổi tối thì xuống thấp là vào khoảng 78. Phần trăm cơ hội mưa cũng rất là mong manh, chỉ có 20% mà thôi. Thì nhìn chung rằng là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những cái ngày nắng nóng trong thời gian sắp tới.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết là khu họp chánh Houston cũng như các lãnh đạo dân sự đã tổ chức ăn mừng trong ngày hôm qua sau khi ghi nhận 4 trường học trong khu họp chánh, vốn là những trường mà có thành tích kém triền miên. Thì trong năm học này thì họ đã đạt những cái tiêu chuẩn về vấn đề học thuật của tiểu bang để tránh khỏi phải bị những cái biện pháp trừng phạt cũng như là tiếp quản bởi tiểu bang. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cũng là bản tin đang được đài CNN nói và khá nóng trong ngày hôm nay. Đó là việc Tổng thống Trump đã quyết định tước quyền miễn trừ an ninh đối với cựu giám đốc cơ quan CIA là John Brennan. Liên quan đến vấn đề bầu cử giữa kỳ thì ngày hôm qua, một nhân vật khá nổi tiếng và quan trọng trong chính quyền Hoa Kỳ đã có chuyến thăm đến thành phố Houston. Đó là cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ và có khả năng sẽ ra tranh cử hoặc là tái tranh cử cho vị trí là chủ tịch Hạ viện. Đó là bà Nancy Pelosi. Thì bà này ngày hôm qua đã dành gần 6 tiếng đồng hồ tại thành phố Houston để vận động cho đảng viên đảng Dân Chủ. Thì lát nữa đây, Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng, liên quan đến bộ môn bóng chày, đặc biệt là của các em, thì giải Little League đã có thay đổi, nhưng mà những kỷ niệm về giải đấu này, nơi mà đội tuyển của thành phố Houston đã lần đầu tiên giành chiến thắng vào năm 1950 thì vẫn còn đó. Và đó là tất cả những bản tin chính liên quan trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính cũng nói về cái việc mà tiểu bang Texas ngày hôm qua đã công bố về cái kết quả của các thành tích trong cái hệ thống mới vốn gây nhiều tranh cãi. Và cũng cho biết là gần một nửa các trường học tại miền Bắc Texas đã nhận được điểm A hoặc là điểm B. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Trong khi đó, về cái sự tiết lộ lâu trước đây có những cái vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội Thiên Chúa Giáo, lần này xảy ra tại Pennsylvania, thì Đức Giám mục Dallas Edward Bones, ngài cũng đang chuẩn bị soạn thảo một cái bản thông cáo bày tỏ về cái nỗi đau của ngài. Bản tin phía dưới cho hay là Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua đã tước quyền tiếp cận những thông tin tình báo được xem là tối mật của cựu giám đốc CIA là ông John Brennan, bởi vì ông này có nhiều lời chỉ trích đối với lại Tổng thống. Tổng thống Trump còn đe dọa là sẽ tước quyền miễn trừ an ninh đối với lại một số người khác, trong đó bao gồm các giới chức tình báo trước đây, các giới chức thi hành luật pháp và ngay cả các thành viên trong bộ tư pháp của ông. Và cuối cùng thì Bảo Bảo rất là thích cái món ăn này, đó là taco cotton candy. Đây là một cái loại taco ngọt chiên mà lại đông đá, nằm trong số 10 cái món ăn đã lọt vào vòng chung kết của Big Tech Choice Award, được công bố ngày hôm qua bởi hội chợ tiểu bang Texas. Đó là các bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hương. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có bản tin ngày hôm qua thì cũng đã có những cái trường đã bắt đầu cho các em học sinh đi học trở lại sau một cái kỳ nghỉ hè. Và sáng ngày hôm nay thì Houston Chronicle cũng đưa ra một bản tin cho thấy rằng là ngày hôm qua thì khu học chánh Houston đã báo một cái tin vui, đó là bốn cái trường học của học khu đã đạt được các cái tiêu chuẩn học tập của tiểu bang trong năm nay và qua đó đã tạm thời xóa đi những biện pháp trừng phạt có thể xảy ra trong nhiều tháng qua đối với khu học chánh công được xem là lớn nhất của bang Texas. Theo kết quả của cơ quan giáo dục Texas là 4 trường trong học khu là bao gồm các trường tiểu học Madison và Wesley, trường trung học Woodson và Worthing High School thì tất cả đều cho thấy được sự tăng trưởng của các học sinh và kết quả đủ để nhận được cái gọi là tiêu chuẩn đáp ứng của bang. Nếu một trong 4 trường đó không đạt tiêu chuẩn trong năm nay thì cơ quan giáo dục tiểu bang Texas sẽ được yêu cầu theo luật mới là đóng cửa các trường hoặc là thay thế hội đồng. Tổng giám đốc của học khu của Houston là Granita Lathan đã nói ngày hôm qua là trong cái trường trung học Worthing rằng là khu học chánh biết rằng để mà xây dựng thêm cái sự tin tưởng và hỗ trợ từ cộng đồng thì cần phải có một thời gian. Nhưng mà các con số cho thấy rằng là học khu đang chuyển hướng và có nhiều thay đổi tốt hơn, có nhiều tin tức tốt đẹp hơn đang xảy ra trong học khu. Và hy vọng rằng là cộng đồng sẽ thấy rằng là các trường đang đi đúng hướng cho cái năm học mới 2018-2019. Khu học chánh Houston cũng cho thấy kết quả tương đối được xem rằng là tốt trên toàn học khu theo hệ thống tính điểm mới của tiểu bang. Lần đầu tiên xếp loại các lớp học từ letter A cho tới letter F cho các học khu trước đây đánh giá các trường là đạt tiêu chuẩn hoặc là cần cải thiện dựa trên kết quả của các bài kiểm tra, các bài thi ở tất cả các trường. Cộng với việc rằng là số học sinh sẽ ghi danh lên học đại học và tỷ lệ tốt nghiệp ở các trường trung học. Là một học khu quan trọng thì học khu Houston đã chính thức được xếp vào là không được đánh giá bởi vì sự ảnh hưởng và tàn phá của cơn bão Hurricane Harvey vào năm ngoái. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng nhận được cái điểm B mà coi như rằng là có nhiều cái khó khăn cho cái năm vừa qua bởi vì cũng có nhiều trường đã phải đóng cửa, sửa chữa bởi vì bị lụt lội vào tháng 8 năm ngoái. 7 trường được đánh giá là cần cải thiện, 15 trường được coi là bắt buộc phải thay đổi và 251 trường đạt được tiêu chuẩn. Đó là theo kết quả từ cơ quan giáo dục của bang Texas cho cái niên học 2018-2019. Mặc dù rằng là tạm thời thì khu học chánh Houston sẽ tránh được các biện pháp trừng phạt trong năm nay, nhưng mà cái sự đe dọa của án phạt do tiểu bang áp đặt vẫn có thể xảy ra cho tương lai. 4 trường trong học khu đang có những cái việc, đang có những cái vấn đề và có thể sẽ bị trừng phạt nếu như mà họ không đáp ứng được các tiêu chuẩn học tập trước khi mà kết quả được công bố vào tháng 8 năm sau, năm 2019. Các cái trường đó bao gồm là trường tiểu học Highland Heights, trường trung học Henry và trường trung học Cashmere và Wesley. Trong những tuần tới thì các giới chức của những trường này sẽ bắt đầu tính đến việc liệu có nên từ bỏ quyền kiểm soát của các trường học hay không và giao cho một cái tổ chức bên ngoài để mà kiểm soát các cái trường này để tránh các nguy cơ bị phạt vào năm 2019 từ cơ quan giáo dục tiểu bang Texas. Các giới chức của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas đã đồng ý và đưa ra một cái kế hoạch cho năm 2019-2020 và buộc các trường trên phải hoàn thành vào tháng 11 và đưa một cái bản tính toán sơ bộ cho cái cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas và bắt buộc phải hoàn thành vào trước tháng 1 năm 2019. Xin quay trở lại với Bảo Bảo.
Vâng, cảm ơn anh Đăng Khoa. Và bản tin của Dallas Morning News ngày hôm nay cũng đã đưa tin Texas là nằm trong số 21 tiểu bang, trong đó có các trường hợp mắc bệnh sởi đã được báo cáo trong năm nay. Và các bác sĩ và nhân viên y tế lo lắng về sự lây lan của bệnh và khả năng bùng phát. Và từ ngày 1 tháng 1 đến giữa tháng 7 thì có 107 người trên toàn quốc đã được báo cáo là bị bệnh sởi. Và con số này đã được đóng trong tổng số trường hợp 118 cho tất cả năm 2017. Và theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thì trong năm 2014, Hoa Kỳ đã trải qua 667 trường hợp mắc bệnh sởi, một cái con số kỷ lục. Đa số những người bị bệnh sởi chưa được chủng ngừa theo CDC. Và nhiều phụ huynh thì muốn chọn vaccine cho con cái và 56.738 học sinh Texas từ mẫu giáo cho đến lớp 12 đã chọn ra trong năm học vừa qua, tăng khoảng là 4.000 học sinh so với năm trước, theo Bộ Y tế của tiểu bang. Và vào tháng Giêng thì đã có 6 trường hợp được xác nhận là bệnh sởi ở quận Ellis đã được ký hợp đồng bởi những người chưa được chủng ngừa. Và các trường hợp mắc bệnh sởi cũng đã được báo cáo ở Arkansas, California, Connecticut, Florida, bang Illinois, tiểu bang Indiana, bang Kansas, Louisiana, Maryland, Michigan, Missouri, Nevada và New Jersey, New York, Texas, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Washington và quận Columbia. Và những cái triệu chứng đó là để mà nhận biết cái bệnh sởi này thì phải mất khoảng 2 tuần kể khi mà cái thời điểm tiếp xúc với siêu vi khuẩn này để phát ban, nhưng có thể mất tới 3 tuần. Người ta dễ lây nhiễm từ 4 ngày trước khi mà bị phát ban đến 4 ngày sau khi xuất hiện và nên tìm cách điều trị y tế và cách ly tại nhà. Và phát ban ban đầu thì trên khuôn mặt như là những cái đốm đỏ phẳng và lan xuống cổ và thân mình với phần còn lại của cơ thể. Và các triệu chứng thì bao gồm là sốt 101 độ, ho, chảy nước mũi và đỏ chảy nước mắt. Bất cứ ai có các triệu chứng này và nghĩ rằng họ có thể đã tiếp xúc với virus này thì nên gọi cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế của họ trước khi mà đi đến trường học hoặc là đến công sở làm việc để mà phòng tránh tiếp xúc với những người khác và lây cho các bệnh nhân khác. Vâng, xin được trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý vị, thì một bản tin được tờ Houston Chronicle đưa ra liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ cho biết rằng là ngày hôm qua, cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là bà Nancy Pelosi đã dành gần 6 tiếng đồng hồ tại Houston để vận động cho đảng viên đảng Dân Chủ. Đây là một dấu hiệu rất là có ý nghĩa đối với thành phố Houston, bởi vì thành phố Houston đã trở thành một thành phố quan trọng cho các chính trị gia tại Washington nhắm đến cho các cuộc bầu cử, đặc biệt là cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây khi mà chỉ còn khoảng 3 tháng nữa mà thôi. Chuyến thăm của bà Pelosi diễn ra một tuần trước khi Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã lên kế hoạch đến thăm và gây quỹ cho dân biểu liên bang của đảng Cộng hòa là ông John Cooperson, người nắm giữ một khu vực, một quận ở phía tây của Houston, mà cả Dân Chủ và Cộng hòa đều thừa nhận là một ẩn số cho mùa bầu cử giữa kỳ sắp tới. Ông Trump thì tuyên bố đã quyên góp cho chiến dịch của ông Cooperson. Đầu tuần này, cựu Phó Tổng thống là ông Joe Biden cũng đã lên tiếng ủng hộ cho đảng viên Dân Chủ là Lizzie Pennell Fletcher, một đối thủ của ông Cooperson. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là ông Ted Cruz thì đã nói rằng trong tuần trước ông đã có cuộc nói chuyện với ông Trump về vấn đề vận động tranh cử tại tiểu bang Texas nhằm giúp ông Cruz và các đảng viên Cộng hòa khác giành chiến thắng tại đây. Quận hạt Harris đã trở thành một mục tiêu cho đảng Dân Chủ kể từ cuộc bầu cử vào năm 2016, khi đó ứng cử viên Hillary Clinton đã thắng hơn 100.000 phiếu bầu tại đây, hơn cả cựu Tổng thống Barack Obama đã làm được 4 năm trước đó. Nhắc đến ông Cooperson thì chắc có lẽ không ứng viên nào cảm thấy nhiều áp lực như ông này. Mặc dù đã có kinh nghiệm gần 18 năm tại Quốc hội, nhưng ông được xem như là một trong những đảng viên Cộng hòa có nguy cơ thất cử nhất, bởi vì bà Clinton đã giành chiến thắng và đạt nhiều phiếu bầu hơn tại khu vực quận hạt số 7 của ông đang nắm giữ so với ông Trump trong năm bầu cử 2016. Đối thủ của ông Cooperson là ông Fletcher đã vận động được hơn 1 triệu Mỹ Kim trong vấn đề tranh cử, nhiều hơn gấp đôi so với những gì mà ông Cooperson đã báo cáo. Nhưng không chỉ có thế, theo bà Pelosi cho biết, các đảng viên đảng Dân Chủ, thí dụ như là Todd Linton, thì đang được nhắm đến cho một chiếc ghế khác do đảng Cộng Hòa nắm giữ tại khu vực Houston. Ông Linton đang chiến đấu với các đảng viên đảng Cộng Hòa là Dan Crenshaw cho vị trí quận số 2, và quận này thì đã được nắm giữ bởi dân biểu liên bang thuộc đảng Cộng Hòa là Ted Poe, thì ông này đã quyết định về hưu. Đảng Cộng Hòa thì đã cho thấy những cái nỗ lực trong các khu vực, thí dụ như là khu vực quận 22, nơi mà đảng viên đảng Cộng Hòa là Sri Preston Kukani đã ra quyết định lấy được lòng tin của những cử tri thuộc gốc Hispanic và người Á Châu để quyết định có thể đánh bại ứng cử viên Pete Olson thuộc đảng Cộng Hòa tại khu vực Sugarland. Và còn nhiều ứng cử viên khác của đảng Dân Chủ đang rất là nỗ lực để giành chiến thắng tại đây. Tuy nhiên, đó không phải là một cái yếu tố chính. Tại vì theo như bà Pelosi thì bà đã ngừng tuyên bố rằng tiểu bang Texas sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh trong năm nay. Bà cho biết có thể sẽ rất là khó, nhưng bà hy vọng ít nhất là nó chuyển sang màu tím, tức là cả Cộng hòa và Dân chủ bất phân thắng bại tại khu vực Houston và vùng phụ cận. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News đã dành hơn nửa trang để mà nói về cái việc tiểu bang Texas ngày hôm qua đã công bố về cái kết quả đánh giá thành tích học tập của các trường. Trong đó cho thấy là gần phân nửa các trường học tại miền Bắc Texas đã nhận được điểm A và điểm B. Nằm trong số 160 học khu và trường charter hoạt động trong khu vực này, thì có 39 trường học đã nhận được điểm cao nhất là điểm A. Trong đó bao gồm có Highland Park, Coppell, Sunnyview, Carroll và Grapevine cũng như là Hurst. Cũng giống như là dự trù thì học khu Dallas đã nhận được điểm B. Tổng cộng là họ có 81 điểm. Và người ta cũng ngạc nhiên là không có hiểu là cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas đã so sánh với các trường học của họ trong cái khu vực phía nam như thế nào. Tính trong nhiều năm qua thì học khu Dallas đã gặp khó khăn trong cái việc giữ lại những cái học sinh thuộc các trường ở phía nam để các em không có chuyển qua các học khu lân cận. Tuy nhiên thì cái số điểm trong cái việc đánh giá thành tích này thì học khu Dallas đã có một cái điểm cao. Chỉ có Grand Prairie duy nhất là điểm B bởi vì họ có số điểm là 81. Mesquite, Lancaster, Duncanville, Cedar Hill thì được điểm C. DeSoto và Ferry thì được điểm D, tức là bị thất bại trong cái kỳ này. Ông tổng giám thị của học khu Dallas là ông Michael Hirozosa là một trong những cái người lên tiếng chỉ trích về cái hệ thống tính điểm theo cái cách gọi là A cho tới F. Ông nói rằng là học khu hiện nay vẫn đang phải đối diện với nhiều thử thách. Tuy nhiên, ông cũng khen ngợi ủy viên giáo dục của tiểu bang là ông Mike Morat. Ông này trước đây cũng là một ủy viên của học khu Dallas, là đã có những cái sự cố gắng và đã tạo ra một cái sự dễ dàng để có thể so sánh với các trường khác với nhau. Tại quận Collin County thì hầu hết tất cả các trường học của họ đều được điểm A. Lớp Joy ISD thì được tới 97 điểm, trong khi đó thì ba các trường khác được điểm cao nhất. Farmers View, Blue Ridge thì được điểm B, Anna thì được điểm C, trong khi đó thành phố Fort Worth và Arlington thì được điểm C. Anh Khôi Nguyễn.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và Bảo Bảo tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyễn và anh Đăng Khoa.
Vâng, thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, ngày 16 tháng 8 năm 2018, nhằm ngày 6 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình trên Radio Sài Gòn Dallas, 7 giờ, đại hiệu chào cờ thời tiết, điểm tin đọc báo giao thông, chào bình minh nối kết. 8 giờ Nhật báo truyền thanh, 8 giờ 30 tiếp vận Đài Á Châu tự do, 9 giờ 30 kinh tế thị trường, 10 giờ 30 một câu chuyện. 12 giờ là tin tức nối kết với Houston. 1 giờ là chương trình tiếng nói khắp năm châu. 2 giờ trong nhà ngoài phố. 3 giờ 15 di trú nhập tịch. 5 giờ là chương trình tin tức, 5 giờ 30 Nhật báo truyền thanh Á Châu tự do, truyền dài phát lại Tháp Đen, và cuối cùng là chương trình phát lại ban ngày. Mời quý thính giả nghe trên website www.saigondallasradio.com hoặc quý thính giả có thể nghe qua phone 24/24 bất cứ nơi nào và bất cứ ở đâu qua số điện thoại 425-585-1563.
Thưa quý vị, về phần tin giao thông sáng ngày hôm nay thì cũng có một số các đoạn đường đang bị kẹt xe, nhưng mà không có nhiều, mặc dù là chúng ta biết là tuần này có một số các trường học bắt đầu khai giảng. Tuần sau thì hầu hết các trường khác cũng đã bắt đầu cho các em đi học trở lại rồi. Chúng tôi có thấy một tai nạn xảy ra trên xa lộ 35Y đi về hướng Bắc tại đường Daniel Dell, gây cản trở cho các đoạn đường này cũng khá dài, tức là thuộc thành phố Duncanville. Cũng có một tai nạn khác ở thành phố Forward Loop, North Loop 820 đi về hướng Đông, ngay Blue Mount Road cũng bị cản trở. Khi mà quý vị muốn đi qua đoạn đường này, quý vị phải mất tới 15 phút. Một số các đoạn đường khác cũng gặp trở ngại về giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay cho phần quảng cáo thông tin thương mại để gửi quý vị phần tin tức buổi sáng.